Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tỉnh Bắc Ninh tổ chức xuất quân các đội tuyển tham dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Bắc Ninh được nhận định là một trong 6 địa phương tăng trưởng 2 con số trong năm 2025. Thêm 7 xã phường được bổ sung tiếp nhận thủ tục hành chính văn phòng đăng ký đất đai. Các cơ sở chăn nuôi chủ động tái đàn chăm sóc đàn vật nuôi bảo đảm nguồn cung thực phẩm dịp Tết.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 13 tháng 12 tại Văn Miếu, Bắc Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ xuất quân kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự động viên các đội tuyển trước kỳ thi. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2025-2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 12. Tại Văn Miếu Bắc Ninh, thầy trò các đội tuyển tỉnh Bắc Ninh tham dự kỳ thi đã thành kính dâng hương lên Đức Khổng Tử, Tứ Phối, các vị tiên hiền, tiên triết, các vị đại khoa, nguyện hứa sẽ nỗ lực hết mình, quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi, nối dài truyền thống văn hiến khoa bảng của vùng đất Bắc Ninh Kinh Bắc. Năm học này là năm đầu tiên tỉnh Bắc Ninh hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nên thành viên của đội tuyển cũng hội tụ những học sinh xuất sắc nhất của các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Theo đó, toàn tỉnh có 237 học sinh dự thi ở 12 đội tuyển, gồm toán, lý, hóa, sinh, văn, sử địa và các môn ngoại ngữ. Trong đó, 236 học sinh của hai trường trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, trường học phổ thông chuyên Bắc Giang và một học sinh của trường trung học phổ thông Sơn Động số 1 dự thi môn tin học. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiều giải pháp tổ chức thi chọn, thành lập các đội tuyển, lựa chọn bố trí giáo viên giỏi giàu kinh nghiệm của hai trường chuyên tham gia bồi dưỡng, đồng thời chỉ đạo các đội tuyển xây dựng kế hoạch chi tiết nội dung chương trình, thời gian, chỉ tiêu phấn đấu, mời chuyên gia tập huấn các chuyên đề, tổ chức kiểm tra đánh giá theo từng giai đoạn. Em Vũ Ngọc Anh, lớp 12 văn trường trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh tham dự lễ xuất quân, nói.
Dù buổi lễ xuất quân ngày hôm nay thời tiết chưa thật thuận lợi, nhưng em vẫn cảm thấy không khí và khí thế của buổi lễ rất trang trọng. Năm nay là một đội tuyển đầu tiên sau sắp nhập của hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang cũ. Và điều này mang đến cho chúng em vừa là cơ hội vừa là thách thức. Khi mà có những khó khăn chúng em phải vượt qua, đó là phải luân chuyển giữa hai trường để có thể tiếp thu tri thức. Và bên cạnh đó thì có một cái cơ hội đó chính là chúng em được giao lưu, được tiếp thu kiến thức từ rất là nhiều các thầy cô và học hỏi được rất nhiều điều mới mẻ từ các bạn bè của mình.
Còn đây là chia sẻ của em Trần Thế Em, lớp 12 toán, trường trung học phổ thông chuyên Bắc Giang.
Tham gia lễ xuất quân thì em cảm thấy là hào hùng và tự hào. Em sẽ cố gắng hết quyết tâm để đạt thành tích cao nhất mang về cho tỉnh.
Tham dự lễ xuất quân động viên các đội tuyển, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao tặng 237 học sinh phần quà là những chữ thư pháp mang nhiều ý nghĩa, biểu dương kết quả thành tích rực rỡ đáng tự hào giáo dục mũi nhọn của tỉnh những năm qua. Đồng chí cũng ghi nhận những nỗ lực của ngành giáo dục và đào tạo, của thầy trò các nhà trường trong công tác ôn tập, chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi. Đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh:
với ngày hôm nay, các thầy giáo, cô giáo, những người bồi dưỡng trực tiếp, dẫn dắt các em đã rất vất vả, dồn hết tâm, trí lực cho học trò. Tôi cũng được biết, các em học sinh đội tuyển đã trải qua một thời gian dài, không ngừng nỗ lực và sáng tạo. Ký túc xá, thư viện, các phòng học, đội tuyển gần như lúc nào cũng sáng đèn cho tới đêm khuya. Và chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là chúng ta bước vào cuộc thử sức mới cao hơn. Trong những ngày này, tôi mong các em hãy bình tĩnh lại, giữ gìn sức khỏe, tinh thần sảng khoái, ăn đủ lo, ngủ đủ giấc, mặc đủ ấm, không quá lo lắng, căng thẳng, cũng không tự kiêu, chủ quan, tập trung để có được phong độ cao nhất tham dự kỳ thi. Tôi đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện tốt nhất để các em tham dự kỳ thi, cũng như các điều kiện để tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
Thời gian thi đã cận kề, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi bày tỏ mong muốn và tin tưởng, kỳ vọng các em học sinh của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia đợt này, chuẩn bị kiến thức kỹ năng, nhân lên niềm tự hào truyền thống, quyết tâm rèn đức luyện tài, tập trung trí tuệ, bản lĩnh, bình tĩnh, tự tin bước vào kỳ thi đạt kết quả tốt nhất, góp phần làm rạng danh vùng đất học Bắc Ninh, Kinh Bắc.
Cũng trong ngày 13 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi thăm và làm việc tại trường Trung học phổ thông Từ Sơn, phường Đồng Nguyên. Cùng dự có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh, hai phường Đồng Nguyên và Từ Sơn. Đây là cơ sở giáo dục ngoài công lập, trong 25 năm xây dựng và phát triển, đã đào tạo hơn 6.000 học sinh tốt nghiệp, kiên trì theo đuổi triết lý giáo dục nhân văn gần gũi, lấy việc đồng hành hỗ trợ học sinh làm trung tâm, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện và hiệu quả. Hiện nay nhà trường có 42 lớp với hơn 1.800 học sinh, 100% giáo viên đạt chuẩn. Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông duy trì 100% trong 5 năm liên tiếp. Riêng năm vừa qua có 56,04% học sinh đỗ đại học và 22,91% đỗ cao đẳng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hội đồng trường và ban giám hiệu trường trung học phổ thông Từ Sơn cho biết, nhà trường hiện gặp khó khăn trong việc tuyển dụng giáo viên ở một số bộ môn đặc thù do nguồn tuyển hạn chế, dẫn đến tình trạng một số giáo viên phải kiêm nhiệm hoặc vượt định mức giảng dạy. Bên cạnh đó, dù cơ sở vật chất đã được quan tâm đầu tư, một số phòng học chức năng chuyên sâu, đặc biệt là phòng thí nghiệm các môn vật lý, hóa học, sinh học vẫn cần nâng cấp để đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục. Nhà trường kiến nghị một số nội dung liên quan đến tuyển dụng giáo viên, cơ sở vật chất, đảm bảo kinh phí hỗ trợ học sinh ngoài công lập. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực bền bỉ của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Từ Sơn, qua đó góp phần xây dựng uy tín nhà trường, nhiều năm liền nằm trong nhóm các trường trung học phổ thông tư thục dẫn đầu của tỉnh. Chia sẻ về những khó khăn của nhà trường, đồng chí cho biết tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách theo hướng ưu việt, cân đối nguồn lực bảo đảm mọi nhà trường, học sinh đều được quan tâm đầu tư. Đồng chí đề nghị nhà trường và đội ngũ cán bộ, giáo viên chủ động rà soát những bất cập về chế độ chính sách, tổng hợp kiến nghị báo cáo tỉnh. Đồng chí tin tưởng phát huy truyền thống 25 năm qua, trường Trung học phổ thông Từ Sơn sẽ giữ vững vai trò là điểm sáng trong khối trường trung học phổ thông ngoài công lập toàn tỉnh.
Năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và tác động không nhỏ từ thiên tai, nhưng Bắc Ninh vẫn tăng trưởng ấn tượng và là một trong 6 tỉnh thành phố của cả nước đạt mức tăng trưởng hai con số. Mặc dù tốc độ tăng trưởng không đạt kế hoạch, nhưng cũng đã phản ánh sự nỗ lực của tỉnh trong bối cảnh có nhiều thay đổi về địa giới hành chính, mô hình chính quyền địa phương và ảnh hưởng nhiều từ bão lũ. Theo ước tính, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt hơn 522.000 tỷ đồng, tăng trưởng GDP ước đạt 10,27%. Với mức tăng trưởng này, tỉnh Bắc Ninh đứng thứ 5 cả nước, đứng thứ 4 vùng đồng bằng sông Hồng. Không chỉ tăng trưởng cao mà chất lượng tăng trưởng cũng có chuyển biến tích cực, tương đối toàn diện khi tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng hơn 20%, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp 2,05%, năng suất lao động không ngừng được cải thiện tăng 9%, vượt kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực và đúng định hướng. Công nghiệp xây dựng chiếm 71,1%, dịch vụ chiếm 19,4%, nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 6,5%. Ngành công nghiệp xây dựng tiếp tục đóng vai trò chủ lực, chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.
2,4 triệu tỷ đồng là tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh ước đạt trong năm 2025. Không chỉ phản ánh quy mô và năng lực sản xuất của tỉnh, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột then chốt của lĩnh vực công nghiệp trong tăng trưởng kinh tế. Kết quả này có được nhờ sự phục hồi và tăng trưởng ổn định của các ngành công nghiệp chủ lực, đặc biệt là điện tử, công nghệ cao, cơ khí chính xác và công nghiệp hỗ trợ. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng cao hơn so với cùng kỳ, trong đó điện thoại thông minh tăng 22,5%, máy tính xách tay, notebook tăng 24,8%, tai nghe tăng 25%. Hoạt động sản xuất tại các khu công nghiệp diễn ra sôi động, nhiều doanh nghiệp duy trì công suất cao, một số dự án mới đi vào vận hành đã đóng góp quan trọng vào giá trị gia tăng toàn ngành. Bên cạnh nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, môi trường đầu tư thông thoáng, hạ tầng khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ. Cùng với việc tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đã tạo nền tảng vững chắc cho sản xuất công nghiệp phát triển. Với kết quả tăng trưởng và chuyển dịch trong cơ cấu sản phẩm, tỉnh Bắc Ninh đang dần định vị trên bản đồ bán dẫn toàn cầu, trở thành trung tâm đóng gói và thử nghiệm chip quan trọng của khu vực, tiến tới trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn hàng đầu của Việt Nam.
Thời gian gần đây, khối lượng hồ sơ đất đai tại nhiều xã phường trên địa bàn tỉnh tăng mạnh, đặc biệt tại các khu vực trung tâm. Điều này khiến áp lực xử lý hồ sơ gia tăng, có thời điểm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải quyết đúng hạn. Trước thực tế đó, thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường bố trí thêm nhân lực các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại xã phường nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt nhất. Đang trong quá trình làm thủ tục đăng ký biến động đất đai và cấp đổi sổ, trước đây bà Lan phải đến trung tâm phục vụ hành chính công phường Kinh Bắc. Do lượng công dân quá đông, bà phải chờ đợi rất lâu, thậm chí xếp hàng từ sáng đến chiều mới tới lượt. Tuy nhiên hôm nay, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai liên phường Bắc Ninh bố trí cán bộ tiếp nhận hồ sơ ngay tại phường, bà rất hài lòng phấn khởi.
Trên hành chính công trên là đông hơn và phải chờ đợi lâu hơn. Về đây mới tiếp nhận một tuần nhưng tôi đã vào đây làm thủ tục, tôi thấy là ít hơn, vắng người hơn và cũng nhanh chóng hơn.
Để người dân nắm rõ chủ trương, phường Võ Cường đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước đó. Trung tâm phục vụ hành chính công phường cũng bố trí đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ làm nhiệm vụ. Từ ngày 8 đến 12 tháng 12, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ và hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho hàng trăm lượt công dân trên địa bàn phường Võ Cường và địa bàn lân cận liên quan đến lĩnh vực đất đai. Chị Nguyễn Thị Hồng Hương, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai liên phường Bắc Ninh nói:
Khi mà mở thêm cái điểm tiếp nhận này thì nó sẽ để thứ nhất là công dân đến không phải chờ đợi cán bộ, không phải xếp hàng chờ đợi cán bộ, thì nó sẽ làm cái giảm cái áp lực cho việc tiếp nhận công dân đối với cán bộ, thì nó nâng cao cái hiệu quả làm việc và nâng cao cái chất lượng đầu vào của thủ tục hành chính về mặt hồ sơ, để cán bộ chuyên môn cũng trong việc thẩm định hồ sơ nó cũng thuận tiện hơn ạ.
Ông Nguyễn Văn Giáp, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ:
Nhận định là cũng sẽ số lượng người dân cũng sẽ tăng lên theo thời gian. Qua đó thì cũng đề nghị là chi nhánh sẽ có cái biện pháp hỗ trợ thêm đối với cán bộ tiếp nhận tại địa phương để kịp thời xử lý những cái thủ tục mà người dân đến liên hệ tại địa phương.
Cùng với 18 xã phường, trung tâm đã được bố trí trước đó. Từ ngày 8 tháng 12, có 7 xã phường trên địa bàn tỉnh được bổ sung điểm tiếp nhận của văn phòng đăng ký đất đai, gồm phường Võ Cường, Song Liễu, Nính, Đa Mai, Yên Dũng và các xã Nhân Thắng, Hợp Thịnh. Việc bố trí nhân lực được thực hiện theo nhu cầu thực tế tại từng địa phương, đảm bảo mỗi điểm có từ 1 đến 2 cán bộ của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và một cán bộ bưu điện hỗ trợ tiếp nhận và trả kết quả. Ông Nguyễn Ngọc Nam, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh:
Chúng tôi cũng có những cái văn bản hướng dẫn và có hướng dẫn một cái quy chế mẫu để thực hiện cái việc phối hợp giữa các cái cơ quan liên quan tại các cái điểm mà chúng tôi san tải đó. Thì trong quy chế chỉ rõ cái vai trò trách nhiệm của từng bộ phận phải làm cái gì và phải triển khai như thế nào để có thể đem lại thuận lợi lớn nhất cho người dân, doanh nghiệp.
Việc tăng cường bố trí cán bộ về đất đai trực tiếp tại cơ sở cho thấy sự chủ động tháo gỡ các nút thắt trong giải quyết thủ tục hành chính của Bắc Ninh, hướng tới một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và lấy người dân làm trung tâm.
Năm 2025, sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đạt kết quả tích cực. Quy mô giá trị sản xuất toàn ngành theo giá hiện hành ước đạt trên 60.000 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn tỉnh đạt trên 220.000 ha, trong đó diện tích gieo cấy lúa đạt trên 151.000 ha, diện tích trồng rau các loại đạt 30.000 ha. Các vùng sản xuất tập trung tiếp tục được duy trì và mở rộng, gắn với áp dụng quy trình sản xuất an toàn, từng bước nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Đối với cây ăn quả, toàn tỉnh hiện có trên 54.000 ha. Nhờ thời tiết tương đối thuận lợi và tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản lượng vải năm nay ước đạt trên 206.000 tấn, gấp đôi cùng kỳ. Nhiều địa phương đã chú trọng phát triển cây ăn quả theo hướng hàng hóa, liên kết sản xuất, tiêu thụ, góp phần ổn định đầu ra cho nông sản. Bên cạnh đó, các địa phương trong tỉnh đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từng bước chuyển dịch diện tích đất sản xuất hiệu quả thấp sang trồng cây lâu năm, cây có giá trị kinh tế cao. Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, sản lượng thu hoạch cá thương phẩm toàn tỉnh ước đạt gần 100.000 tấn, tăng so với cùng kỳ năm trước. Toàn tỉnh đã duy trì các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, đồng thời từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng thâm canh an toàn và bền vững. Nhiều hộ nuôi đã chú trọng cải tạo ao đầm, kiểm soát tốt môi trường nước, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăm sóc và phòng chống dịch bệnh, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng cá nuôi. Bên cạnh hình thức nuôi truyền thống, nuôi cá lồng trên sông tiếp tục phát huy hiệu quả. Hiện nay toàn tỉnh có gần 3.000 lồng nuôi phân bố tại nhiều địa phương cho sản lượng ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Đây được xem là hướng phát triển phù hợp, tận dụng tốt tiềm năng mặt nước, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Trong quá trình sản xuất, các cơ quan chuyên môn đã tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn kỹ thuật và theo dõi tình hình dịch bệnh, giúp người nuôi chủ động phòng ngừa rủi ro, hạn chế thiệt hại. Nhờ đó, hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đã tăng trưởng, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững. Thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục định hướng phát triển thủy sản theo hướng nâng cao hiệu quả, ổn định sản lượng và chất lượng, từng bước gia tăng giá trị, góp phần cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy kinh tế nông nghiệp.
Còn hơn 2 tháng nữa là sẽ đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, nhiều doanh nghiệp, trang trại và hộ chăn nuôi đang khẩn trương tái đàn, tăng đàn để bảo đảm sản phẩm đủ về lượng, ổn định về chất, cung cấp cho thị trường. Đây cũng là thời điểm quan trọng để chuẩn bị nguồn cung cho thị trường, nhất là sau những thiệt hại lớn từ ảnh hưởng của mưa lũ do hoàn lưu bão số 11. Là cơ sở chăn nuôi lâu năm tại phường Cảnh Thụy, gia đình ông Hoàng Hữu Hùng chủ động phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt việc cách ly và tiêm phòng vaccine để bảo đảm thời gian xuất chuồng, phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán. Với quy mô 70 con bò, gia đình ông duy trì vệ sinh chuồng trại thường xuyên và theo dõi sát thị trường để cân đối số lượng, tránh tái đàn ồ ạt, bảo đảm đầu ra thuận lợi. Trao đổi với phóng viên, ông Hùng chia sẻ.
Để đảm bảo cái vệ sinh môi trường, vệ sinh học, thì như trại của nhà thường xuyên phun khử mùi, khử khuẩn là một ngày, một đêm là 4 đến 5 lần. Và phun đều bằng máy tự động, đặt hẹn theo giờ. Nên là tất cả những cái mùi đều được xử lý rất là an toàn. Và sau đó là cái phần rửa chuồng bò là được chảy xuống bể và được các men vi sinh và ép thành phân khô. Nên riêng về cái môi trường là rất đảm bảo đối với trại của nhà.
Không riêng hộ ông Hùng, nhiều hộ nông hộ trên địa bàn tỉnh cũng đang tăng đàn để đón sóng nhu cầu cuối năm. Tuy nhiên, phía sau kỳ vọng ấy vẫn còn nỗi lo về dịch bệnh, giá con giống tăng và thị trường biến động. Vì vậy, phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học gắn với chuỗi giá trị khép kín đang được xem là hướng đi bền vững. Bà Giáp Thị Nga, Phòng Kinh tế xã Tân Dĩnh cho biết.
Khuyến cáo bà con là sau khi thu hoạch ra cầm gia súc này thì thường xuyên phải khử trùng cái chuồng trại chăn nuôi. Thế thì sau đó mới có thể tái đàn tiếp để đảm bảo cái môi trường chăn nuôi cũng như là vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ông Đinh Văn Thủy, trạm trưởng trạm chăn nuôi thú y thủy sản Bắc Giang thông tin thêm.
Trạm cũng phối hợp với cả địa phương đối với các hộ chăn nuôi là để đảm bảo và khuyến cáo các hộ chăn nuôi là mua và các nguồn giống là đảm bảo trước hết là về nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tại các cơ sở có uy tín ở trên địa bàn cũng như là ngoài tỉnh để đảm bảo cái nguồn con giống sao cho là có nguồn gốc xuất xứ và có đảm bảo nhà cung cấp để chất lượng con giống là rất là tốt đối với gia súc cũng như là đối với cả gia cầm.
Người chăn nuôi trong tỉnh đang đặt nhiều kỳ vọng vào vụ Tết này, không chỉ bởi đây là cơ hội tăng thu nhập mà còn là niềm tin vào một nền chăn nuôi hiện đại, an toàn và bền vững hơn.
Mục tiêu đầu tư dự án xây dựng nhà xã hội nhằm giúp công nhân người lao động thu nhập thấp có hoàn cảnh khó khăn an cư về nhà ở. Tuy nhiên, một số đối tượng đã lợi dụng chính sách này để trục lợi. Sở Xây dựng bước đầu phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Ông Nguyễn Huy Chuyên, trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng cho biết, qua nắm bắt tình hình thực tế và phản ánh của người dân về việc mua nhà xã hội không đúng đối tượng, thậm chí có dấu hiệu trục lợi chính sách, Sở Xây dựng đã phối hợp thanh tra kiểm tra. Trên tinh thần kiên quyết bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, Sở xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đối với các trường hợp phát hiện mua nhà xã hội không đúng đối tượng, Sở đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để áp dụng biện pháp như yêu cầu chủ đầu tư xóa tên, hủy hợp đồng, thu hồi lại nhà ở. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp thu hồi giấy chứng nhận quyền sở hữu, Ngân hàng Chính sách Xã hội hủy hợp đồng tín dụng và thu hồi khoản vay mua nhà. Nhờ đó, nhiều trường hợp vi phạm đã bị xử lý nghiêm. Từ năm 2022 đến nay, qua công tác hậu kiểm, Sở đã hủy hợp đồng mua nhà không đủ điều kiện tại một số dự án như khu nhà chung cư cho người thu nhập thấp tại Bắc Từ Sơn, phường Đồng Nguyên, hủy hợp đồng thu hồi 54 căn hộ, khu nhà xã hội tại phường Tân Hồng, hủy hợp đồng thu hồi 7 căn hộ, nay là phường Từ Sơn, khu nhà xã hội tại phường Khắc Niệm, nay là phường Hạc Lĩnh, hủy hợp đồng thu hồi 9 căn hộ, khu nhà xã hội dành cho công nhân tại lô CT1, CT2 thuộc khu đô thị mới thị trấn Nính, huyện Việt Yên cũ, nay là phường Nính, hủy 95 hợp đồng. Để khắc phục tình trạng mua bán sử dụng nhà xã hội sai đối tượng, Sở Xây dựng đã và đang triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp mang tính căn cơ và quyết liệt. Công tác tuyên truyền phổ biến được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của chủ đầu tư, tổ chức và cá nhân liên quan. Các quy trình, quy định, chính sách về xét duyệt đối tượng, chế tài quản lý nhà xã hội cùng danh sách người được xét duyệt sẽ được đăng tải công khai minh bạch trên cổng thông tin điện tử để nhân dân giám sát. Hiện nay, Bắc Ninh đang triển khai thực hiện hàng loạt dự án nhà xã hội nhằm giúp người nghèo, người thu nhập thấp, công nhân yên tâm an cư lạc nghiệp. Sau một thời gian triển khai thi công, đến nay các điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 279 đã được xử lý dứt điểm. Mặt đường, hệ thống thoát nước và các kết cấu bảo vệ được khôi phục đồng bộ, trả lại sự an toàn và thông suốt. qua các đợt mưa lớn kéo dài, tuyến quốc lộ 279 qua địa bàn các xã Dương Hưu, An Lạc đã xảy ra 4 điểm sạt lở nghiêm trọng tại km 37 600, km 38 200, km 40 275 và km 54 030. Sạt lở ta luy âm làm hư hỏng nặng nền mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông trên tuyến. Trước diễn biến phức tạp và tính chất cấp bách của sự cố, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã công bố tình huống khẩn cấp và ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 14,9 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh nhằm xử lý triệt để các vị trí sạt lở và bảo đảm giao thông trên toàn tuyến. Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ Bắc Ninh và Công ty Cổ phần Đường bộ Bắc Giang triển khai các biện pháp bảo đảm giao thông và tổ chức thi công khẩn trương an toàn. Đến nay công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và chất lượng. Việc hoàn thành dự án có nghĩa quan trọng trong việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, duy trì trục giao thông kết nối giữa Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lạng Sơn.
Nhằm tạo động lực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tỉnh Bắc Ninh dự kiến hỗ trợ từ ngân sách tỉnh 720 tỷ đồng cho các khoản chi phí giải phóng mặt bằng và một phần đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để thu hút các cơ sở giáo dục đại học đầu tư xây dựng trên địa bàn. Việc hỗ trợ ngân sách được xem là giải pháp quan trọng nhằm tạo quỹ đất sạch, hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho các trường đại học triển khai dự án đúng tiến độ. Qua đó, từng bước hình thành các khu đào tạo tập trung hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Theo định hướng, việc thu hút các cơ sở đào tạo đại học uy tín sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của các ngành, lĩnh vực mũi nhọn trên địa bàn tỉnh và khu vực. Bên cạnh ý nghĩa về đào tạo, các dự án đầu tư xây dựng trường đại học còn góp phần thúc đẩy phát triển đô thị dịch vụ, thương mại và hạ tầng xã hội, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hình thành hệ sinh thái giáo dục nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp và các viện nghiên cứu. Tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu sớm trở thành trung tâm đào tạo đại học, nghiên cứu và phát triển hàng đầu của cả nước và khu vực, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong tương lai.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhiều địa phương vẫn đang loay hoay với bài toán giải ngân vốn đầu tư công, Bắc Ninh nổi lên như một điểm sáng tích cực với tỷ lệ giải ngân thuộc nhóm dẫn đầu toàn quốc. Điểm đáng ghi nhận là việc giải ngân không chỉ tập trung cho các dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm của tỉnh, mà còn ưu tiên rõ nét cho các công trình an sinh phúc lợi xã hội, từ giáo dục y tế đến hạ tầng cơ sở, qua đó tạo chuyển biến cụ thể thiết thực trong đời sống của người dân. Tòa nhà 3 tầng của trường trung học cơ sở Hoàn Sơn, xã Đại Đồng vừa được hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng dịp khai giảng năm học mới, mang lại niềm vui cho thầy trò nhà trường và các bậc phụ huynh. Với tổng mức đầu tư hơn 14,5 tỷ đồng, gồm 18 phòng học, công trình có nghĩa quan trọng trong việc giải quyết tình trạng thiếu lớp học. Xã Đại Đồng đã tập trung chỉ đạo thi công trong vòng 7 tháng, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch đề ra, tạo điều kiện để nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học. Ông Nguyễn Trọng Thơ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Hoàn Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh, thông tin thêm.
Và đơn vị thầu thi công đã chủ động và chỉ đạo xây dựng các công trình theo đúng cái tiến độ kế hoạch đề ra và đã tạm bàn giao cho nhà trường tháng 9 năm 2025. Thì đã giúp cho nhà trường đảm bảo được các số phòng học văn hóa cũng như các phòng học bộ môn, các phòng chức năng và giúp nhà trường thực hiện tốt cái chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Không chỉ giáo dục, lĩnh vực y tế và các công trình phục vụ dân sinh, cộng đồng cũng ghi dấu đậm nét trong bức tranh giải ngân đầu tư công của tỉnh. Đối với Bệnh viện Ung Bướu Bắc Ninh, người dân đến khám chữa bệnh chỉ cần quét thẻ căn cước để đăng ký. Kết quả xét nghiệm chẩn đoán cũng được số hóa qua mã QR, giúp tra cứu nhanh chóng. Điều này có được nhờ nguồn vốn đầu tư công được giải ngân kịp thời để bệnh viện xây dựng mô hình bệnh viện không giấy tờ. Đây là cảm nhận của anh Nguyễn Viết Dũng, tổ dân phố Đông Phú, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh.
Nói chung là gia đình đã không phải đưa đi đưa lại, nghe nhiều kiểu quét mã nào, gia đình và bệnh nhân cũng biết là mình bị làm sao và số lượng cái bệnh tật của mình là hiện trên Zalo mình có sẵn đây rồi, mình chỉ chụp cái mã này rồi xong rồi về mình bỏ cái giấy đi cũng được, mà mình tra cứu trên điện thoại là được, ok, chẳng vấn đề gì, không lo mất cái tài liệu và cái giấy phiếu để chuyển lại quay lại bệnh viện. Thứ hai nữa là cái công đi lại nó không mất thời gian.
Là một trong những đơn vị đầu tiên của tỉnh hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Từ nguồn vốn được giao gần 26 tỷ đồng, đơn vị đã sử dụng kịp thời hiệu quả để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, triển khai nhiều kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị ung thư. Nhờ đó người bệnh được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giúp giảm chi phí điều trị và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Bắc Ninh chia sẻ.
xây dựng tất cả các quy trình như quy trình mua sắm, quy trình đấu thầu, làm thế nào để mà giản tiện nhất, ngắn gọn và nhanh chóng nhất để đạt tiến độ. Và bệnh viện cũng đưa cái việc mà triển khai cái tiến độ cái công việc này để vào cái việc mà bình xét các cái cá nhân hàng tháng cũng như là khen thưởng thi đua cuối năm để động viên các đồng chí thật tích cực, cũng như là có xử phạt những cái đồng chí mà làm nó không đúng với tiến độ.
Những công trình an sinh không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội mà còn tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân. Đó chính là thước đo rõ nét nhất cho hiệu quả của công tác giải ngân đầu tư công, khi mỗi dự án hoàn thành đều mang lại giá trị thiết thực, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Sở Y tế vừa tổ chức tập huấn công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các xã phường thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang trước đây. Đây là hoạt động nhằm nâng cao chất lượng tham mưu công tác quản lý nhà nước tại cơ sở, đặc biệt trong bối cảnh tỉnh đã ra soát điều động biệt phái công chức viên chức ngành y tế đến công tác tại phòng văn hóa xã hội thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã, đồng thời đang chỉ đạo tổ chức triển khai thông tư 43 của Bộ Y tế, hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế xã phường, đặc khu thuộc tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Tại lớp tập huấn, học viên nghe truyền đạt các chuyên đề thiết thực và toàn diện tập trung vào các chuyên đề công tác y tế dự phòng, khám bệnh chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược cổ truyền, bảo hiểm y tế, công tác dược mỹ phẩm, thiết bị y tế, công tác quản lý hành nghề y, công tác dân số và trẻ em, công tác an toàn thực phẩm, công tác bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội. Lớp tập huấn cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận, trao đổi khó khăn vướng mắc trong thực tiễn triển khai nhiệm vụ tại địa phương. Qua đó, Sở Y tế và các đơn vị liên quan kịp thời hướng dẫn, thống nhất phương án thực hiện trong thời gian tới. Lớp tập huấn giúp cán bộ nắm rõ nhiệm vụ, thẩm quyền, quy trình phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân cấp xã và ngành y tế, đảm bảo hoạt động y tế cơ sở diễn ra thống nhất, hiệu quả.
Với việc lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, kéo giảm số đối tượng truy nã, bắt 4 đối tượng truy nã đỏ của Interpol, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa được Bộ Công an gửi thư khen. Theo thư khen đề ngày 11 tháng 12 của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, năm 2025, Công an tỉnh Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ hiệu quả các biện pháp công tác phòng chống tội phạm nói chung và công tác bắt vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã nói riêng, qua đó giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn và bắt giữ kéo giảm hơn 23,53% số đối tượng truy nã so với năm 2024. Đặc biệt, từ tháng 10 đến nay, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt 4 đối tượng truy nã đỏ của Interpol, kịp thời chuyển giao các đối tượng cho cơ quan chức năng các nước để điều tra xử lý. Nội dung thư khen nêu rõ, đây là thành tích xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, tính chủ động, gương mẫu của Công an tỉnh Bắc Ninh trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo bộ về đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện mục tiêu kéo giảm 20% đối tượng truy nã. Những thành tích trên đã góp phần răn đe phòng ngừa tội phạm, nâng cao uy tín, vị thế của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trong hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng.
Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện chính trị lớn của tỉnh và Tết Bính Ngọ 2026, ngay trong ngày đầu ra quân, Công an phường Bắc Giang đã tập trung lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện điều tra làm rõ nhiều vụ vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn. Trong ngày 12 tháng 12, Công an phường Bắc Giang vận động hai đối tượng sinh năm 1996 và 1990 cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên ra đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, các đối tượng đã trộm cắp 3 chiếc lưu đỉnh bằng đồng, tổng trị giá khoảng 15 triệu đồng của hai gia đình ở đường Lê Lợi, phường Bắc Giang. Đáng chú ý, hồi 10 giờ 30 phút ngày 12 tháng 12, tại khu vực trước cửa nhà số 68, đường Hồ Công Dự, phường Bắc Giang, tổ công tác của Công an phường phát hiện bắt quả tang Vũ Ngọc Long, sinh năm 1996, trú tại phường Bắc Giang, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm nhiều gói chứa chất bột màu trắng, viên nén màu hồng và chất bột màu xanh nghi là ma túy. Ngoài ra, lực lượng Công an phường Bắc Giang cũng phát hiện và làm rõ nhiều vụ trộm cắp khác.
Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chủ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét hại về đêm và sáng, nhiệt độ từ 10 đến 19 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét hại về đêm và sáng, nhiệt độ 12 đến 20 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét hại về đêm và sáng, nhiệt độ từ 12 đến 20 độ. Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.